Bốn La Mã giải thích chánh kinh. Giải: Nhập văn phân tam, sơ tự phần, nhị chánh tông phần, tam lưu thông phần, thử tam danh sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tự như thủ, ngũ quan cụ tồn, chánh tông như thân, phủ tạng vô khuyết, lưu thông như thủ túc, vận hành bất trệ, cố trí giả thích pháp hoa. Sơ nhất phẩm giai di tự, hậu thập nhất phẩm bán, giai di lưu thông. Hữu nhất thời tích bổn nhị môn, các phân tam đoạn, tắc pháp sư đẳng ngũ phẩm. Giai di tích môn lưu thông, cái tự tất đề nhất kinh chi cương. Lưu thông tắc pháp thí bất ủng, quan hệ phi tiểu, hậu nhân bất đạt, kiến kinh văn xảo thiệp nghĩa lý, tiện phán nhập chánh tông, ký tự cập lưu thông cẩn tồn cố sáo, an sở xưng sơ ngữ diệt thiện, hậu ngữ diệt thiện, giả tai. Giải: Bước vào phần kinh văn chia thành ba phần, một là tự phần, hai là chánh tông phần, ba là lưu thông phần. Ba phần này gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tự giống như đầu, ngũ quan đầy đủ.
Chú giải: Ngũ quan, thông thường ngũ quan được hiểu là mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi.
Chánh tông như thân, tạng phủ chẳng thiếu. Lưu thông như chân tay, đi lại không trở ngại. Vì thế, ngài trí giả chú giải kinh Pháp Hoa, coi một phẩm đầu là tự phần, 11 phẩm rưỡi trong phần cuối đều là thuộc lưu thông phần. Lại trong một thời chia thành hai môn tích và bổn. Đối với mỗi môn đều chia thành ba đoạn, tức là năm phẩm như phẩm pháp sư, vân vân, đều thuộc lưu thông phần của tích môn. Bởi lẽ tự phần ắt phải nêu lên cương lãnh của một bộ kinh, lưu thông phần chính là pháp thí không úng tắc, quan hệ chẳng nhỏ. Người đời sau chẳng thông hiểu, hễ thấy phần kinh văn nào dính dáng đôi chút nghĩa lý, bèn phán định thuộc phần chánh tông. Đến nỗi tự phần và lưu thông phần chỉ còn là khuôn sáo cũ kỹ, đâu đáng được gọi là. Những câu nói trong phần đầu cũng tốt lành, những lời nói cuối cùng cũng tốt lành đó ư? Đoạn văn giảng giải trong phần này nhằm nêu rõ cách phân chia kinh văn thành từng khoa. Tại Trung Quốc, dưới thời Đông Tấn, Pháp sư Đạo An đã chia mỗi bộ kinh thành ba đoạn lớn. Trước đó không hề có lời này. Thuở ấy, có người chẳng tán đồng làm như vậy là đúng. Về sau, bộ Phật Địa Luận, tức bản chú giải phẩm thập địa của kinh Hoa Nghiêm của Pháp sư Thân Quang tại Ấn Độ được truyền đến Trung Quốc.
Chú giải: Bộ luận này có tên gọi đầy đủ là Phật Địa Kinh Luận, do các vị như Thân Quang vân vân trước tác. Ngài Huyền Trang dịch ra tiếng Hán. Ngài Thân Quang là học giả thuộc Duy Thức Học của Ấn Độ, đệ tử của Đại Luận Sư Hộ Pháp. Nội dung luận này giải thích những khái niệm trọng yếu trong kinh Hoa Nghiêm như thanh tịnh pháp giới, đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí, vân vân.
Sau khi được dịch ra thì người đọc mới thấy ngài Thân Quang cũng chia kinh văn thành ba phần: tự, chánh tông và lưu thông. Từ đấy về sau, hết thảy kinh văn đều tuân theo cách phân đoạn này. Cách phân khoa kinh A Di Đà của Ngẫu Ích Đại Sư có chỗ khác biệt với cổ đức, nên ngài đặc biệt đưa lên cách Thiên Thai Trí Giả Đại Sư giảng kinh Pháp Hoa, gồm sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là cả ba phần đều tốt lành. Tự phần giống như đầu, chánh tông phần giống như thân, lưu thông phần như chân tay, cả ba phần đều tốt lành, chẳng phân chia cao thấp. Trí Giả Đại Sư là một nhân vật lỗi lạc trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Nếu quý vị muốn biết cặn kẽ, xin hãy đọc Trí Giả Đại Sư truyện. Kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm, chia thành hai phần trước và sau. Nửa phần trước gọi là tích môn, nửa phần sau gọi là bổn môn. Tích là nói về sự tướng hoàn toàn hiển lộ trước mặt chúng ta. Bổn là nói về quả vị đã chứng đắc trong quá khứ. Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, luận về tích thì ngài dùng thân phận Bồ Tát vào thế gian hóa độ chúng sanh. Luận theo bổn, Ngài đã thành Phật từ lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Thả chiếc bè từ, dùng thân phận Bồ Tát giáng thế độ sanh, là như đại đệ tử của Đức Thế Tôn là Ngài Xá Lợi Phất, mang thân phận là Tiểu Thừa Tứ Quả A-La-Hán. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất cũng là cổ Phật tái lai. Trong phần tích môn của Kinh Pháp Hoa cũng có ba phần tự, chánh tông và lưu thông. Phẩm thứ nhất là tự phần, từ phẩm thứ hai đến phẩm 17, tức phẩm phân biệt công đức là chánh tông phần. Nửa phần còn lại cho đến phẩm cuối cùng, tức phẩm 28, thuộc lưu thông phần. Vì thế được gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Đại sư lại đem 28 phẩm ấy chia thành hai phần là bổn môn và tích môn. Tích môn gồm 14 phẩm đầu. Phẩm thứ 15 là tự phần của bổn môn. Từ đó cho tới phẩm thứ 17 là chánh tông phần của bổn môn. Từ phẩm 18 đến phẩm 28 đều thuộc về lưu thông phần của bổn môn. Do đây có thể thấy rõ là kinh điển từ đầu đến cuối đều tốt lành, nhưng người ăn mật nếm ở giữa hay chung quanh đều ngọt. Từ tự phần có thể thấy được cương yếu của toàn bộ kinh. Do lưu thông phần nên kinh có thể lưu truyền 10 phương 3 đời không bị chướng ngại, quan hệ chẳng nhỏ. Người đời sau chẳng biết tính chất trọng yếu của hai phần này. Hệ thấy kinh văn dính dáng đôi chút nghĩa lý, bèn phán định đoạn ấy thuộc vào chánh tông phần, đến nỗi tự phần và lưu thông phần chỉ còn là hình thức. Cách phân chia ba phần như vậy là do người đời sau đặt ra, chứ trong lúc giảng kinh Thế Tôn không phân chia như vậy. Một, tự phần. Thông từ. Kinh: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thù cấp cô độc viên. Giải: Như thị tiêu tín nguyện, ngã văn tiêu sư thừa, nhất thời tiêu cơ cảm, Phật tiêu giáo chủ. Xá Vệ Đẳng tiêu thuyết kinh sứ giả, thật tướng diệu lý cổ kim bất biến, danh như y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định vô phi, giết thị. Thật tướng phi ngã, phi vô ngã, A Nan bất hoại giả danh. Cố nhân xưng ngã, nhĩ căn phát sanh nhĩ thức, thân linh viên âm, như không ấn không. Danh văn: Thời vô thực pháp, dĩ sư tư đạo hợp, thuyết thính châu túc, danh nhất thời. Từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nhân thiên đại sư, danh Phật. Xá Vệ thử dân gian vật, Trung Ấn Độ Đại Quốc Kỳ Bang, Ba Tư Nặc Dương Sở Đô Giả. Nặc Dương Thái Tử danh Kỳ Đà, thử dân chiến thắng. Nặc Dương Đại Thần danh Tu Đạt Đa, thử dân cấp cô độc. Cấp cô trưởng giả, Bố Kim Mãi Thái Tử Viên. Cúng Phật cập tăng, Kỳ Đà cảm thán. Thí dư dị Bố Thiểu Địa, cố tịnh danh kỳ thụ cấp cô độc viên giả. Chánh Kinh: Ta nghe như thế này, một thời Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong vườn ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Giải: Chữ như thì như bài tín nguyện, ngã văn nêu sư thừa, nhất thời nêu sự cơ cảm. Chữ Phật nói về vị giáo chủ, Xá Vệ chỉ ra chỗ nói kinh. Nhiều lý thực tướng xưa nay chẳng biến đổi, nên gọi là như. Nương vào lý thực tướng để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định chẳng sai thì gọi là thị. Thật tướng chẳng phải là ngã, chẳng phải là vô ngã, nhưng Ngài A Nan chẳng bỏ giả danh nên vẫn xưng là ngã ta. Căn tai phát sanh ra nhĩ thức, đích thân nghe duyên âm, giống như hư không in vào hư không, nên gọi là văn nghe. Thời không phải là pháp thật có, do thầy và trò đạo hợp, người nói kẻ nghe xong xuôi thì gọi là nhất thời. Từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là bậc đại sư của người và trời thì gọi là Phật, Xá Vệ, cõi này Trung Hoa, dịch là Văn Vật, là tên một nước lớn ở Trung Ấn Độ, kinh đô của vua Ba Tư Nặc.
Chú giải, chữ nước ở đây không hẳn là một quốc gia, mà phải hiểu gần như là quận quốc, tức nước phong của vua chư hầu tại Trung Hoa, hoặc các nước nhỏ ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc. Xá Vệ vừa là tên của một vương triều lớn, tức Vương triều Kiều Tắc La ở Ấn Độ, vừa là tên của đô thành vương triều ấy. Tại Ấn Độ thuở ấy có nhiều vương triều tồn tại, đồng thời lãnh thổ của mỗi vương triều ấy thường được kinh điển gọi là quốc. Và người thời ấy có thói quen thường đồng nhất tên kinh đô với tên quốc gia. Do vậy, chữ Xá Vệ Quốc ở đây nếu nói tỉ mỉ thì là kinh thành Xá Vệ của vương quốc Xá Vệ.
Thái tử của vua Ba Tư Nặc tên là Kỳ Đà, cõi này dịch là Chiến Thắng. Đại thần của vua Ba Tư Nặc tên là Tu Đạt Đa, cõi này dịch là Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc trải vàng, lót đất để mua khu vườn của thái tử, hồng lập tinh xá, cúng Phật và tăng. Kỳ Đà cảm động than thở, bố thí chút đất còn lại chưa kịp lót vàng, nên gọi gộp chung khu vườn ấy là Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên. Thuở ấy, Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp hoàn toàn chẳng ghi chép, giống như cách Khổng Lão Phu Tử dạy học tại Trung Quốc. Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử nhận thấy những pháp trọng yếu do thầy đã nói ra lúc ngài còn tại thế, nếu không được chỉnh lý, ghi chép, gìn giữ thì do năm tháng lâu xa có thể bị thất truyền. Do vậy, các vị đệ tử cùng suy cử ngài A Nan chủ trì chuyện này. A Nan là em họ của Đức Thế Tôn, lại còn là thị giả. A Nan giáng sanh nhằm ngài Đức Thế Tôn thành đạo, nên mới được đặt tên là A Nan, Khánh Hỷ. Đức Thế Tôn giảng kinh đã 20 năm rồi, A Nan mới xuất gia. Những kinh đã được giảng trước đó, A Nan chưa từng nghe qua, nên trong lúc xuất gia, ngài đã xin Đức Phật đem những kinh đã giảng trước đó nhắc lại một lượt. Phật chấp thuận. Lại có thuyết nói, ngài A Nan tu đắc pháp tánh giác tự tại tam muội, có thể từ trong định thấu triệt hết thảy các pháp. Vì thế, khi kết tập pháp tạng, đại chúng ắt phải suy cử A Nan. Trong khi kết tập, có 500 vị A La Hán tham gia. Họ đều là đệ tử của Đức Thế Tôn khi ngài còn tại thế. Họ đặt ra một quy định, ngài A Nan lên tòa thuật lại nội dung của kinh giáo cho Đức Phật đã giảng khi ngài còn tại thế. Nếu có một người nào dị nghị một chữ hay một từ ngữ nào thì phải bỏ từ ngữ ấy đi, không ghi lại. Điều này nhằm giữ chữ tín với đời sau, chứ không phải là thiểu số phục tùng đa số. Trong hội, ngài A Nan vừa lên pháp tòa liền được Phật lực gia trì, tướng mạo rất giống Phật. Người tham dự ngỡ là Phật lại xuất thế, hoặc là Phật từ phương khác đến, hoặc A Nan đã thành Phật. Đến khi A Nan nói câu thứ nhất, như thị ngã văn, mọi mối nghi nhanh chóng hóa giải. Các kinh điển vừa mở đầu ắt đều có những câu như, như thị ngã văn, một thời Đức Phật ở chỗ đó và bao nhiêu người cùng nhóm họp, vân vân, giống như biên bản cuộc họp. Những câu ấy gọi là chứng tín tự, lời tựa để chứng thực nhằm tạo lòng tin. Kế đến, những lời tường thuật nhân duyên phát khởi của pháp hội được gọi là phát khởi tự. Như thì ngã văn có nghĩa là tôi, A Nan, đích thân nghe Đức Phật nói như vậy. Tôi chỉ nhắc lại, chẳng tăng thêm, chẳng giảm bớt. Đối với chữ dứt thời, lúc tôi mới học Phật đã hoài nghi, cớ sao không dứt rõ năm tháng. Lúc Phật tại thế, Ấn Độ còn thuộc thời kỳ Bộ Lạc. Các nước lớn nhỏ rất nhiều, mỗi nước có lịch pháp, cách tính lịch riêng. Tại Trung Quốc, vào thời nhà Thương, nhà Châu cũng có rất nhiều bộ lạc, nhưng nguyên tắc tính lịch giống nhau. Hai chữ nhất thời nêu bài sự cơ cảm, nghĩa là khi chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao thì sẽ giống như đảo ngược thời gian, có thể quay về quá khứ. Trí Giả Đại Sư là người đời Tùy, cách Phật hơn 1000 năm. Khi ngài đọc kinh Pháp Hoa đến phẩm Dược Dương nhập định, thấy Phật còn đang giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứ, ngài nghe hết một buổi giảng. Sau khi xuất định, kể với đại chúng, một hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Nhất là nhất tâm là chân tâm, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật là vị chủ giảng, còn giảng đường là kỳ thụ cấp cô độc viên. Thật tướng diệu lý, cổ kim bất biến, danh như. Diệu lý thật tướng xưa nay chẳng đổi nên gọi là như. Thật tướng là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, lý trong ấy màu nhiệm tột bậc. Trong kinh Đại Thừa thường nói đến thể tướng dục. Thể là lý thể.
Chú giải: lý thể có thể tạm hiểu là bản thể của một pháp xét theo mặt lý. Các pháp thiên hình dạng trạng, nhưng thể của chúng là không nếu xét theo mặt lý, đừng nhìn theo hình tướng. Do vậy ta thường nói lý thể của các pháp là không.
Tướng là hiện tượng, dụng là tác dụng. Một mà ba, tuy ba nhưng là một, như là vĩnh viễn chẳng biến đổi. Y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định vô phi, giết thị. Nương theo lý thật tướng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định chẳng sai, thì gọi là thị. Đủ thấy chuyện niệm Phật có căn cứ lý luận. Căn cứ lý luận ấy cao tột nhất, chân thật nhất, viên mãn nhất. Nếu hoàn toàn thấu hiểu, chẳng hoài nghi, thì chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật sẽ là thật tướng niệm Phật. Chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, chính là thật tướng niệm Phật. Nếu vẫn còn có tơ hào gì không thể buông xuống hoặc hoài nghi, thì chẳng phải là thật tướng niệm Phật, mà là sự niệm. Sự niệm chân chánh thì cũng tốt, sự niệm mà niệm đến mức công phu thành phiến hay nhất tâm bất loạn thì cũng có thể giảng sanh giống như thật tướng niệm Phật. Sanh về Tây Phương rồi mới hiểu rõ ràng thì cũng chẳng chậm trễ gì. Thật tướng là bổn tánh chân tâm của chính mình. Cổ đức nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Di Đà và tịnh độ là sự tướng, tâm tánh là thật tướng. Tâm tánh là như, Di Đà và tịnh độ là thị. Thân thể của chúng ta do tự tánh biến hiện ra, mười phương vô lượng vô biên cõi nước chỉ do tâm biến hiện. Đông đảo chúng sanh, núi, sông, đại địa chỉ do tâm biến hiện. Chân tâm biến hiện chân độ, chân thân, cõi thật, thân thật. Dòng tâm biến hiện quyển độ, quyển thân. Thân tâm, thế giới của chúng ta hư quyển. Hết thảy pháp hữu vi như mộng, quyển, bọt, bóng. Quyển là biến hóa trong từng sát na. Chân là chẳng biến đổi. Tây phương thế giới do chân tâm của chúng ta biến hiện ra. Cái tâm vọng tưởng sanh diệt trong từng sát na. Như vậy, thế giới của chúng ta là thế giới sanh diệt. Thiền căn cứ trên đạo lý này để tu tập. Giáo cũng căn cứ trên đạo lý này để tu tập. Niệm Phật cũng không ngoài lời ấy. Pháp môn tuy nhiều, khác đường, nhưng cùng về một chỗ. Thật tướng niệm Phật chính là dùng cái tâm chân thành để niệm Phật. Trong Đọc Thư Bút Ký, Bút Ký Đọc Sách, tiên sinh Tăng Quốc Viên đã định nghĩa chữ thành như sau: nhất niệm bất sanh dị chi thành, một niệm chẳng sanh gọi là thành.
Chú giải: Tăng Quốc Viên 1811-1872, tự Bá Hàm, hiệu Địch Sanh, thụy hiệu Văn Chánh, quê ở Phủ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, cháu 70 đời của Tăng Sâm, vừa là chính trị gia, quân sự gia, lý học gia và văn học gia thời Thanh. Ông được coi là công thần trung hưng bậc nhất của nhà Thanh, làm quan đến chức Anh Vũ Điện Đại học sĩ, Lưỡng Giang Tổng đốc, tước phong Nhất Đẳng Nhị Dũng Hầu, đời đời tập ấm. Công lao lớn nhất của ông là dẹp yên loạn Thái Bình Thiên Quốc. Ông cũng được coi là đại biểu xuất sắc nhất của Đồng Thành học phái, một trường phái văn chương của đời Thanh có ảnh hưởng rất rộng đến mọi trào lưu văn học thời ấy.
Trong cái tâm niệm Phật không có tạp niệm, dứt bỏ hết thảy các dòng duyên, chẳng cần nghĩ đến quá khứ, vị lai, hết thảy đều chẳng nghĩ tới, chân tâm liền hiển lộ. Trong tâm có ngã thì là vọng niệm. Nếu trong tâm có vô ngã thì cũng là vọng niệm. Có và không là đối lập, không và hữu cũng là đối lập. Cả hai đằng đều chẳng phải là thanh tịnh thật sự. Bất đắc dĩ, lục tổ phải nói, bổn lai vô nhất vật, vốn chẳng có một vật. Bổn lai vô nhất vật cũng chẳng có, bất cứ thứ gì cũng đều chẳng nói tới. Đấy mới là tánh đức hoàn toàn hiển lộ. Phàm phu suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, chấp trước thân này là ta, nhân, ngã, thị, phi, trói buộc không ngừng. Nếu Phật trụ trong cảnh giới chân thật một câu cũng chẳng nói, thì làm sao chúng sanh có thể khai ngộ? Ác phải tùy thuận chúng sanh mà nói, thì mọi người mới có thể hiểu được. Mọi người đều nói thân thể này là ngã, Phật cũng nói ngã. Do tùy thuận chúng sanh mà Phật nói có ngã, chứ Ngài chọn chẳng chấp trước ngã. Phật là nói mà chẳng nói, không nói mà nói. A Nan chẳng hoài giả danh nên vẫn xưng là ngã. Nhĩ căn tiếp xúc với âm thanh bên ngoài thì sự nhận biết âm thanh gọi là nhĩ thức, cũng gọi là liễu biệt, nhận biết phân biệt rõ ràng. Thân linh duyên âm tức là Ngài A Nan đích thân nghe lời Đức Phật giảng, như không ấn không danh văn. Tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh, giống như hư không in vào hư không nên gọi là nghe. Thời gian và không gian đều chẳng phải là thực tại. Thời có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có bốn phương, trên, dưới, đều phát sinh từ những khái niệm trừu tượng. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, chúng được xếp vào bất tương ứng hành pháp. Bách Pháp, 100 pháp, được chia thành 5 loại. 1. Tâm pháp, tức hiện tượng tâm lý. 2. Tâm sở pháp, tức tác dụng tâm lý. 3. Sắc pháp, tức vật chất. 4. Tâm bất tương ứng hành pháp, tức những pháp chẳng thuộc về tâm, chẳng phải là tâm sở, mà cũng chẳng phải là vật chất, mà là những thứ trừu tượng. 5. Vô di pháp, tức là những pháp vô sanh vô diệt. Sư tư đạo hợp, tức là người dạy và kẻ học giúp nhau tăng tấn. Người dạy và kẻ học kế hợp thì gọi là đạo hợp. Giáo là những chỉ dạy từ tâm tánh lưu lộ, nhất cử nhất động đều là những phương tiện để dạy học, khiến cho học trò thấu hiểu những ý nghĩa được bao hàm trong lời chỉ dạy. Nghe và nói xong xuôi, trọn vẹn, cơ duyên tương hợp thì gọi là nhất thời. Thiện Đạo Đại Sư nói, chính phẩm giảng sanh nói chung là do gặp duyên khác nhau. Ngày nay, chúng ta có duyên gặp gỡ thù thắng khôn sánh, ai nấy đều có phần thượng phẩm giảng sanh. Suốt ngày từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật là người phước đức lớn bậc nhất. Của cải, quyền lợi, tiếng tâm, địa vị trong thế gian đều là giả. Chỉ đến khi lâm chung, A Di Đà Phật tới tiếp đón mới là thật. Đời người khổ sở ngắn ngủi, sanh tử nhọc nhằn, phải gắng hết sức tự cứu, tối thiểu cũng phải cứu độ người nhà, quyến thuộc. Chỉ cần sanh về Tây Phương, bất luận gia quyến, thân thuộc đang ở trong thế giới nào, đọa vào đường nào, ta đều có thể trông thấy, lại còn có năng lực giúp đỡ họ. Nếu chẳng sanh về tịnh độ, đợi tới khi cái thân nghiệp báo chấm dứt, ai nấy phải thuận theo nghiệp lực mà lưu chuyển, mà cũng chẳng ai giúp đỡ ai được. Phật là dịch âm của từ ngữ Phật Đà Gia. Người Hoa thích đơn giản nên gọi là Phật. Phật có nghĩa là giác, từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Từ giác thuộc tiểu thừa, chỉ cầu tốt lành cho riêng thân mình. Giác tha là Bồ Tát, có tâm từ bi, tự động giáo hóa chúng sanh, làm bạn chẳng thỉnh của họ. Giác hạnh viên mãn là Phật. Chữ viên mãn không nói về số người được độ, mà là luận theo tâm tánh. Tâm tánh của chúng ta có ba thứ phiền não. Một là kiến tư phiền não, hai thứ kia là trần sa và vô minh. Người tự giác đã đoạn được kiến tư phiền não, bậc giác tha có thể đoạn thêm trần sa, tự hành dạy người. Đoạn sạch kiến tư trần sa vô minh, liền viên mãn thành Phật. Chữ đại trong từ ngữ đại sư có tính chất bình đẳng. Phật xưng là đại sư vì đối đãi hết thảy chúng sanh bình đẳng, giống hệt như nhau. Bồ Tát chưa đoạn hết vô minh nên chẳng thể xưng là đại sư, chỉ có thể xưng là đại sĩ hoặc chánh sĩ. Đối với người xuất gia lại càng trở nên gọi là đại sư, chỉ có thể gọi là pháp sư. Trí giả đại sư là do con cháu tông thiên thai tôn kính gọi ngài như thế. Nếu tổ sư biết, nhất định sẽ quở trách bọn họ. Xá Vệ là tên một đức lớn ở Ấn Độ, là dịch âm của tiếng Phạn, có nghĩa là văn vật, tức là có rất nhiều danh nhân trình độ văn hóa cao, sáng giàu phong phú. Xá Vệ là thủ đô của vua Ba Tư Nặc. Thái tử của vua Ba Tư Nặc tên là Kỳ Đà, Hán dịch là chiến thắng. Xưa kia vua cùng nước khác giao chiến, khi vua khải hoàn thì thái tử hạ sanh. Vua Ba Tư Nặc có một đại thần tên là Tu Đạt Đa, dịch nghĩa thành cấp cô độc. Thích điều lành, ưa bố thí, thích cứu giúp kẻ nghèo khổ.
Chú giải, Cấp cô độc có nghĩa là nuôi dưỡng, châu cấp trẻ mồ côi và kẻ không con, không nơi nương tựa. Thông thường, tên ông thường được các sách vở ghi theo tiếng Nam Phạn. Đôi khi kinh sách Hán truyền còn gọi ông là trưởng giả cấp cô, hoặc trưởng giả Anabân. Theo kinh chép, ông sang thành Dương Xá để thăm chị. Chị ông ta cũng là vợ của một vị trưởng giả nổi tiếng tại Dương Xá. Thấy cả nhà anh rể bận bịu chuẩn bị tiệc tùng, ông ngỡ họ làm đám cưới. Hỏi ra mới biết họ chuẩn bị vật thực để cúng dường cho Phật và tăng đoàn vào hôm sau. Nghe đến tên Phật, ông sanh hỷ tâm vô lượng. Đang đêm đi đến giường Sitavana nơi Phật ngự, do tính tâm, đường đi sáng ngời. Trên đường, ông thấy miếu thờ trời vào lễ bái, trời lại tối om như cũ, kinh sợ muốn trở về. Dạ Xoa Sivaka bèn nói kệ khuyến khích, ông tiếp tục đi, trời lại tỏa sáng như cũ. Đến nơi, thấy Phật đang đi kinh hành thiền định trong giường. Đức Phật từ bi thuyết pháp khiến Tu Đạt Đa pháp hỷ sung mãn, liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Ông bèn cung thỉnh Phật sang sáp dạy thuyết pháp độ sanh.
Trưởng giả các cô độc nghe Phật Thích Ca là một vị có học vấn, muốn mời Ngài sang Đại Thành Xá Vệ để giảng kinh, thuyết pháp. Đức Phật có 1.255 môn đệ, cần có một chỗ rộng lớn để dừng chân. Cuối cùng, ông ta thấy hoa viên của Thái tử Kỳ Đà rất thích hợp, nhà cửa cũng rất nhiều, bèn thương lượng với Thái tử để mua lại. Thái tử liền nói đùa với trưởng giả các cô độc. Nghe nói nhà ông có rất nhiều vàng, nếu ông đem vàng đốt khắp hoa viên của ta thì ta sẽ bán cho ông. Trưởng giả các cô độc tin thật, liền sai thợ chuyển vàng đến lót đất. Thái tử lại hỏi vì sao mua khu đất này trịnh trọng đến như thế. Ông ta nói: tôi thỉnh Phật Thích Ca sang đây giảng kinh thuyết pháp. Thái tử nghe nói liền hết sức cảm động, bảo: công đức này do hai người chúng ta cùng làm, đất trong vườn tính là của ông, còn cây cối coi như của tôi. Vì thế, khu vườn ấy được gọi là Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Đức Phật cũng chẳng phụ lòng bọn họ, trụ ở nơi ấy rất lâu. Rất nhiều bộ kinh trọng yếu của Đại Thừa đã được giảng tại khu vườn này. Giải: Thanh văn cư thủ giả, xuất thế tướng cố, thường tùy tùng cố, Phật Pháp lại tăng truyền cố, Bồ Tát cư trung giả, tướng bất định cố, bất thường tùy cố, biểu trung đạo nghĩa cố, thiên nhân liệt hậu giả, thế gian tướng cố, phàm thánh phẩm tạp cố, ngoại hộ chức cố. Giải: Thanh văn được xếp lên đầu, trong hàng thính chúng nghe pháp, vì má hình tướng xuất thế, vì là những người thường theo Phật, vì Phật Pháp phải nhờ vào tăng để lưu truyền. Bồ Tát được xếp vào giữa, vì hình tướng bất định, vì chẳng thường theo Phật, vì nhằm biểu thị ý nghĩa trung đạo. Trời người được kể sau cùng, vì mang hình tướng thế gian, vì phẩm vị thánh phàm xen tạp, vì mang chức trách làm người bảo vệ bên ngoài. Đoạn văn chú giải này nhằm giảng rõ đại chúng tham dự hội được xếp theo thứ tự thuận. Thanh văn được xếp vào vị trí thứ nhất, vì là đệ tử tiểu thừa của Phật, đều là hàng xuất gia, thường theo học với Đức Phật. Họ còn được gọi là thường tùy chúng. Phật Pháp nhờ vào tăng đoàn để duy trì, truyền thừa, nên đặc biệt tôn trọng tăng chúng. Vì thế, xếp họ vào địa vị thứ nhất. Các vị Bồ Tát thường thay thầy giáo hóa tại một phương. Ở Trung Quốc, thờ phụng bốn vị Đại Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng. Trong ấy, chỉ có Địa Tạng Bồ Tát mang hình tướng xuất gia, ba vị kia đều là hình tướng tại gia. Người xuất gia ở Trung Quốc đại đa số thọ Bồ Tát giới, đầy đủ thân phận Bồ Tát, khác với hàng tỳ kheo. Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, Bồ Tát cũng biểu thị trung đạo, chẳng trụ trong sanh tử, chẳng trụ vào niết bàn, tùy duyên quá độ chúng sanh, lục đạo phàm phu trụ trong sanh tử, không có cách gì thoát địa luân hồi. Bậc tiểu thừa chứng đến tứ quả A La Hán, diệt thoát tam giới, trụ trong niết bàn. Thiên nhân được xếp cuối cùng là một trong tứ chúng, phần nhiều là đệ tử tại gia quy y Phật, phẩm loại rất tạp. Như trong 53 lần tham học của kinh Hoa Nghiêm, chỉ có 5 vị trong số các vị thiền tri thức là người xuất gia.
Chú giải: 5 vị xuất gia là Tỳ kheo Đức Vân, Tỳ kheo Hải Vân, Tỳ kheo Thiện Trụ, Tỳ kheo Hải Tràng và Tỳ kheo Thiện Hiện.
Những vị còn lại đều là tại gia Bồ Tát, thân phận, các ngành nghề và trẻ trai gái đều có. Vì thế, học Phật chẳng trở ngại bất cứ nghề nghiệp nào.